Nam mô Bụt Tha Giả. Con Amica thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai, ngày 28 tháng 6 năm 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ba Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7:30 đến 10:00 tối, Houston từ 7:30 đến 10:00 sáng, New York từ 8:30 đến 11:00 sáng, California từ 5:30 đến 8:00 sáng, Paris từ 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney từ 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề trắc nghiệm và chứng nghiệm sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hộp của Đại đức Tuệ Quyền. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm là lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều tự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ làm đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mỹ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiện. Chư thiên đã phân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên thứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, phục trì quý đức, cầu phúc lành hạnh sanh.
Chúng con kính thưa sư công đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trắc nghiệm và chứng nghiệm bằng tinh thần cởi mở và cầu tiến, Bồ Tát đã tìm đến bậc chân sư và sau đó là những năm khổ hạnh. Cuối cùng ngài khẳng định con đường do chính ngài trắc nghiệm. Chúng con kính cung kính đại đức Tuệ Quyền từ bi hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trắc nghiệm và chứng nghiệm bằng tinh thần cởi mở và cầu tiến, Bồ Tát đã tìm đến bậc danh sư và sau đó là những năm khổ hạnh. Cuối cùng ngài khẳng định con đường do chính ngài trắc nghiệm. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Tuệ Quyền từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Cầu kính lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, kính lễ đến Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong đông. Thân chào đến quý cô nữ, quý cô cùng chư Phật tử. Dạ, xin bạch với ngài, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị thu đã có được nghe rõ. À, có thể nói rằng là trên cái tinh thần Phật đạo của Phật giáo chúng ta, Đức Phật ngày dài những cái lời nói xuyên qua tâm tạng kinh điển, xuyên qua cái pháp bảo, mà cái giá trị đó là cái giá trị thực chứng, cái giá trị đó là giá trị xuyên qua tự tâm của chính ngài đã giác ngộ, ngài đã kinh qua, ngài đã trải nghiệm, không phải là một cái sự cái chuyện gì chúng ta thấy Đức Phật ngài Tại sao Ngài được gọi là Như Lai? Bởi vì Ngài nói như thế nào Ngài làm như thế đó, và Ngài làm như thế nào Ngài nói như thế đó. Và cũng như vậy, ở trên tinh thần mà giác ngộ, được gọi là một vị Phật, được gọi là một con người giác ngộ, thì con người đó giác ngộ một cách tận cùng, đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Và cái sự tu tập của Bồ Tát mà ngày khi mà ngồi, ngày ngồi ở dưới cội Bồ Đề, thì quả thật đã nói cho chúng ta biết được rằng là tất cả Ngài đã trải nghiệm, tất cả Ngài đã thực hành, tất cả Ngài đã những điều gì ở trong cuộc đời này mà nếu nói rằng là tốt đẹp, là kết quả hay là đẹp, thì Ngài cũng đã kinh qua, Ngài cũng đã là trải nghiệm, trách nhiệm của hết. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn không được. Và chính Ngài từ đi tìm, từ dấn thân vào Phật đạo, dấn thân vào con đường để tìm ra cái chân lý, và từ đó mà chúng ta thấy Ngài đã chứng ngộ vô thượng Bồ Đề. Thì cái sự chứng ngộ đó, cái sự thực nghiệm đó và cái sự kết quả đó, cái sự thành tựu đó, hôm nay chúng ta sẽ được nghe sư phụ Tự Siêu sẽ dẫn giải một cách rõ ràng trên cái quy trình mà cái sự thực nghiệm, cái sự chứng nghiệm, cái sự trách nhiệm trong cái con đường của chính Ngài đã tìm ra cái chân lý. Vào giờ này xin chúng con xin thành kính cung thỉnh sư phụ Tự Siêu từ bi thuyết giảng các bài học hôm nay, xin qua trách nhiệm và thực chứng. Dạ. Thành tâm bái thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tam Ma Di Đà, Nam Mô Tăng Sa Di Đà.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2010 tới ngày 11 tháng 7 năm 2010, Hương Phật Pháp Bổn Sư Thích Ca có tuần tự mỗi ngày giảng một câu chuyện liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Tất cả tranh vẽ ngoại trừ vài tấm ảnh chụp từ Ajanta và Ellora đều là công trình của Govan Pagoda, Hoàng cầu Thánh Pháp, Mumbai, Ấn Độ. Chánh kinh trích từ bản dịch của Tam Tạng của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Phần 1 tự giác, câu chuyện trong ngày 28 tháng 6 năm 2010. Câu chuyện 4, trắc nghiệm và chứng nghiệm. Bằng tinh thần cởi mở và cầu tiến, Bồ Tát đã tìm đến bậc danh sư, và sau đó là những năm khổ hạnh. Cuối cùng, Ngài khẳng định con đường do chính Ngài trắc nghiệm. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ thưa chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Con kính mời Ngài ạ.
Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Ngài trình cho mời quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tam Ma Di Đà, Nam mô Tăng Sa Di Đà. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay chúng tôi cũng học về câu chuyện của Ngài. Và đây là câu chuyện thứ tư trong 16 câu chuyện liên quan đến Đức Phật. Bài học này có tựa đề là trách nhiệm và tín nhiệm. Trách nhiệm tức là thời gian mà Đức Bồ Tát khi chưa thành Phật chánh đẳng thánh giác, ngày đó đã có tinh thần cởi mở và phổ thí. Ngài đã tìm đến bậc chân sư, và sau đó là những năm khổ hạnh. Ngài cắt điện đi dò tìm cái con đường giải thoát, và tín nhiệm tức là cuối cùng Ngài đã khẳng định được trung đạo, con đường do chính Ngài đã trách nhiệm bằng cách từ bỏ hai cách đoan khổ hạnh và lợi dưỡng. Trước hết chúng ta nói đến cái khả năng trách nhiệm của Đức Bồ Tát. Trong bài kinh Ariya Pariyasana xin thánh cầu, Đức Phật đã nói lại cho các vị sơ nghe về cái sự trách nhiệm của Ngài trước khi thành Phật chánh đẳng thế gian, để các vị theo trước khi giác ngộ, khi chưa chứng chánh đẳng thế gian, khi còn là vị Bồ Tát. Ta tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tầm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sầu, tự mình bị ô nhiễm là tầm cầu cái bị già, bệnh, chết, ô nhiễm. Này có thể sơ rồi ta suy nghĩ như sau: tại sao ta tự mình bị sanh lại đi tầm cầu cái sanh, tự mình bị già, bị bệnh, bị chết, bị ô nhiễm lại đi tầm cầu cái bị già, bị bệnh, bị chết, bị ô nhiễm, mà tự hỏi như vậy? Và Đức Phật giảng tiếp rằng: ta suy nghĩ vậy ta nên để ta khi tự mình bị sanh biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy trùng cầu cái không bị sanh vô thượng an ổn thoát khỏi cách của ác kiếp vàng. Tự mình bị già đi tầm cầu cái không bị già, tự mình bị bệnh đi tầm cầu cái không bị bệnh, đi tầm cầu tự mình bị chết đi tầm cầu cái không bị chết bất tử, tự mình bị sầu đi tầm cầu cái không sầu, tự mình ô nhiễm đi tầm cầu cái không bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, hãy tầm cầu cái không bị già, không bị chết, bị bệnh, bị chết, sầu bi khổ ô nhiễm, bị ô nhiễm, an ổn thoát khỏi các quả thiết cả. Rồi này các vị sơ, sau một thời gian khi ta còn trẻ nên thiếu tóc đen nhánh đầy quyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son của cuộc đời, mặc dù cha mẹ không bằng lòng nước mắt đầy mặt than khóc, ta đã cạo bỏ râu tóc, đắp y trại ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình ta xuất gia như vậy, là một kẻ đi tìm cái vị trí thiện, tầm cầu vô thượng tối thắng đạo lộ, hướng đến tịch tịnh. Ở đây thưa quý vị, cái tư tưởng đầu tiên mà Đức Bồ Tát bắt đầu trách nhiệm về cuộc đời, đó là Ngài nhận thức được sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, sự sầu khổ ô nhiễm Ngài nghĩ rằng tại sao ta lại tự mình đi tầm cầu cái bị già, bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, sầu khổ, ô nhiễm, trong khi ta đang bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ, ô nhiễm. Ta hãy đi tìm cái gì không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết, không bị sầu khổ, ô nhiễm, chí thượng, an ổn, thoát khỏi khổ ách, niết bàn. Ngay sau khi Đức Bồ Tát Thái tử Siddhartha đi du ngoạn bốn cửa thành, Ngài đã nhìn thấy cảnh một người già, người bệnh, người chết, và cảnh một vị tu sĩ. Sau khi chứng kiến bốn cảnh lão, bệnh, tử, tăng, Đức Bồ Tát đã có sự suy tư như thế. Bằng tất cả sự cầu tiến, tinh thần cầu tiến, sau khi Ngài đã suy nghĩ như vậy và đã làm một cái quyết định là ra đi, một cuộc từ bỏ vĩ đại, vô tiền khoáng hậu, Ngài cùng với Canh Nặc, người đánh xe trung thành, đánh ngựa tìm cách cho Ngài vượt khỏi thành Kapilavastu, vượt qua dòng sông Anuma và đến bên kia thuộc về địa phận Simakatha, Nakhidda. Thì bây giờ Ngài đã cạo tóc, đắp y cà sa, trở thành một vị sa môn với bình bát trên tay, hàng ngày đi khất thực để nuôi mạng, rồi sau đó đi tìm các vị danh sư để học hỏi những cái kinh nghiệm, tìm cái con đường giải thoát. Chặng đầu tiên là như vậy, thưa quý vị. Ngài đã đi tìm đến các bậc danh sư. Chúng ta hãy nghe một đoạn kinh này Đức Phật Ngài kể lại. Này các vị kheo, ta đi đến chỗ đạo sĩ Alara Kalama. Sau khi đến xong liền thưa với Alara Kalama, thưa hiền giả Kalama, ta muốn sống phòng hạnh trong pháp luật này. Rồi này các vị kheo, khi được nghe nói như vậy thì đạo sĩ Alara Kalama nói với ta: này công giả, hãy sống pháp này là như vậy, khiến trợ có trí không bao lâu sẽ như vì bổn sư của mình chỉ dạy, tự duy tự chứng tự đạt vạn trú. Rồi này các vị kheo, không bao lâu ta đã chứng đạt pháp ấy một cách mau chóng. Và này các vị kheo, cho đến vấn đề các ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão, và ta tưởng cho rằng ta cũng như kẻ khác, ta biết, ta thấy. Này các vị kheo, ta suy nghĩ như sau: Alara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ có lục tinh, sau khi tự tri tự chứng tự đạt ta mới an trú. Và này các vị kheo, Alara Kalama tuyên bố vị sư vua sở ứng xứ Asinchanya Yatana, đó là cái lợi thiền vô tắc mà vị đạo sĩ này đã chứng đắc, thưa quý vị. Và khi đạo sĩ Gotama, tức là Đức Bồ Tát của chúng ta, tìm đến đến đó để xin gia nhập vào cái môn phái này, cái đạo giáo này, thì đạo sĩ Alara đã quan nghênh, đón nhận và hướng dẫn cho Ngài. Nhưng rồi chẳng bao lâu, đạo sĩ Gotama, Bồ Tát Gotama, Ngài đã thành tựu những gì mà vị đạo tiên đã thành tựu một cách dễ dàng. Rồi thú vị, sau khi Ngài đã chứng đạt được, Ngài đi đến vị đạo sĩ này và Ngài báo cho biết rằng những gì mà hiền giả đạt được, tôi cũng đã tự đi tự chứng tự đạt đến mức độ như vậy. Thì vị đạo sĩ mới nói thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích cho chúng tôi, thì chúng tôi được thấy một đồng phẩm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt, tuyên bố chính chính pháp ấy hiền giả cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt, tuyên bố bạn chú. Và vị này đã mời Đức Bồ Tát đạo sĩ Cô Đàm ở lại để cùng chăm sóc cho hội chúng. Này các tỳ kheo, rồi ta tự nghĩ pháp này không hướng đến điểm liên, không hướng đến vô tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến chứng đạt vô sở hữu xứ. Này các tỳ kheo, ta không dừng lại ở pháp này, ta từ bỏ pháp ấy và ra đi. Rồi này các tỳ kheo, ta là kẻ đi tầm cầu cái vị trí thiện, tầm cầu vô thượng tối thắng đạo lộ, hướng đến tịch tịnh, ta đi đến chỗ Uttara Arama của ta. Sau khi đến, ta nói với đạo sĩ Uttara Arama của ta: này thì giả, ta muốn sống phẩm hạnh công pháp và luật này. Thì thưa quý vị, đạo sĩ thứ hai là đạo sĩ Uttara Arama của ta cũng rất quan nghênh sự hiện diện của đạo sĩ Cô Đàm, tức là Đức Bồ Tát, và sẵn sàng hướng dẫn cho Đức Bồ Tát thực hành những gì mà ông ta chứng đạt được. Vị này đã chứng đạt được thiền vô sắc cao hơn đạo sĩ Alara, tức là Uttara đã chứng đạt được phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền. Đức Bồ Tát của chúng ta, tức là đạo sĩ Cô Đàm, Ngài đặt niềm tin, tinh tấn, thực hành theo và chẳng bao lâu nhanh chóng đạt được, chính là ngộ được thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ như bậc đạo, như vị thầy của mình. Và Ngài đã đi đến nói cho vị thầy của Đức Tát Ramaputta biết như vậy. Vị này rất quan hỷ và đã mời Đức Bồ Tát ở lại để cùng cai quản hội chúng. Nhưng mà đạo sĩ Cô Đàm, Đức Bồ Tát của chúng ta, Ngài đã có sự suy nghĩ pháp này không hướng đến điểm ly, không hướng đến vô tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến tối thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy này các tỳ kheo, ta không quan trọng pháp ấy và từ chối pháp ấy, ta bỏ đi. Ở đây thưa quý vị, cái giai đoạn cắt niệm kể từ khi mà Ngài đã từ bỏ cung vàng địa ngục để đi tầm cầu chân lý, tầm cầu cái gọi là trí thượng an ổn thoát khỏi các quả tịch tịnh niết bàn, thì Ngài là một người bằng cái tinh thần cởi mở cầu tiến, Ngài đã đi tìm đến hai vị đạo sĩ như thế để Ngài học hỏi những gì mà họ đã chứng đắc. Nhưng cuối cùng chính bản thân Ngài đã trách nhiệm được rằng đây không phải là pháp thí thượng thí, không phải là pháp giác ngộ niết bàn. Ngài đã nhận ra được điều đó. Dù cho hai vị thầy của Ngài đặt Ngài ngang hàng với địa vị của họ và cố gắng thuyết phục họ ở lại và giao cho Ngài một cái quyền hạn để dạy dỗ chúng đạo sĩ, nhưng mà với một kẻ đi tầm cầu cái gì chí thiện vô thượng đạo lộ tịch tịnh niết bàn thì Ngài không bao giờ dừng lại ở đó, không bao giờ dừng lại ở đó. Thì đây là cái giai đoạn thứ hai, cái giai đoạn thứ hai mà được xem là cái giai đoạn trắc nghiệm. Đến cái giai đoạn thứ ba, thưa quý vị, thì ở đây sau khi Ngài từ bỏ pháp luật của hai vị đạo sĩ là đi tầm cầu cái đạo lộ vô thượng là niết bàn, Ngài đi tìm đến một khu rừng xinh đẹp khả ái, và ở đây thưa quý vị, Ngài đi sâu vào khu rừng ấy. Ngài nơi đây Ngài đã gặp được hai vị đạo sĩ, năm vị đạo sĩ của khổ hạnh, và Ngài cùng đến với họ, và Ngài bắt đầu cắt nghiệm con đường giải thoát bằng cái sự khổ hạnh. Cũng trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã thuật lại cho Arjuna về cái con đường khổ hạnh của Ngài. Ngài kể lại rằng Ngài là một vị tu tập khổ hạnh vượt trội các vị khổ hạnh trong thời bấy giờ. Nếu mà nói trên phương diện mặc y bẩn thiểu thì Ngài là đệ nhất. Nếu nói trên phương diện ăn uống gọi là Phật thực phẩm giới thì Ngài là một người khổ hạnh Phật thực phẩm giới. Ngày cái buổi đầu tiên sau khi Ngài xuất thực về ăn chút ít trong rồi Ngài ở yên lại một chỗ và bắt đầu ngồi khổ hạnh. Ngày hôm sau Ngài ăn lại những gì mà Ngài đã đào thải ra. Sau khi Ngài ăn lại những gì mà Ngài bài tiết ra, Ngài sống. Qua ngày hôm sau thì Ngài lại viết ra cái đó nữa và Ngài dùng lại cái đó cho đến khi mà không còn bài viết ra được nữa thì Ngài bắt đầu Ngài không cảm thấy rằng cái sự ăn uống phẩm giới như thế này là con đường giải thoát. Thế là Ngài bắt đầu nhịn ăn. Ngài là một vị tu khổ hạnh nhịn ăn đệ nhất. Trước hết là Ngài hạn chế vật thực. Buổi đầu thì Ngài ăn chỉ một vắt, sau đó là nửa vắt cơm, rồi cuối cùng là ngài ăn một hạt. Đến khi còn bằng chừng một hạt mè, ngài chỉ sống bằng cái vật thực nhỏ như vậy. Cũng chưa được, ngài không tìm thấy được cái con đường giải thoát, ngài xây qua cái khổ hạnh khác. Ngài nghĩ rằng nếu còn hơi thở ra hơi thở vào thì sẽ chưa được giải thoát. Bây giờ bắt đầu ngài nín thở. Và khi ngài nín thở như vậy thì cái hơi thở không ra nơi mũi mà nó thoát ra từ hai bên lỗ tai, làm bùng cái lỗ tai ra. Nhưng mà ngài cũng không những chịu được. Và thưa quý vị, có lúc ngài có cảm giác như là cái đầu của ngài bị ai đó cầm một cái sợi dây chảo siết lại, hoặc là dùng một cái giáo đâm thẳng vào bên trong, đau nhức nhiều. Và những ngọn gió, gió của hơi thở đó, gió không thoát được ra từ nơi mũi nơi tay, thì lúc bây giờ nó đi trở xuống nơi ruột, nơi dạ dày, và ngài đau quặn. Và thưa quý vị, ngài đã thực hành cực kỳ khổ hạnh trong suốt 6 năm trời cùng với 5 vị đạo sĩ, đó là 5 thầy Thiền Tự Như. 5 vị này thấy ngài khổ hạnh như thế, họ rất là tôn kính ngài, và họ xem ngài như là bậc thầy, bởi vì họ không có được một cái sự tinh tấn nỗ lực và kiên gan như vậy. Cho nên họ ở gần ngài và cùng tu tập với ngài. Nhưng rồi thưa quý vị, Đức Bồ Tát đạo sĩ Cù Đà vẫn không tìm được cái con đường giải thoát. Ngài chỉ cảm nhận được cái sự đau đớn của xác thân, cái sự quằn quại của thể xác, mà trí tuệ thì nó không phát triển được. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát trong khi ngài cực kỳ khổ hạnh với bụi đầy đầy người, râu tóc không được cạo, và thân hình của ngài 32 đại nhân tướng biến mất, và ngài trở thành một người gầy ốm chưa từng thấy. Ở trong Tung Bộ Kinh, cũng trong Tung Bộ Kinh Đức Phật giảng cho Áp Chí Quế Sinh Á nghe, ngài thuật lại: hai cặp mắt của ta này Áp Chí Quế Sinh Á, lúc bấy giờ nó hõm sâu vào bên trong, chỉ còn nhìn thấy ánh sáng của con ngươi cũng giống như là hai cái giếng, hai cái giếng cạn mà người ta nhìn xuống dưới đáy, người ta chỉ thấy long lanh của mặt nước đáy giếng. Rồi cái xương sườn của ngài nó phơi ra giống như là một căn nhà mà bị tóc mất, chỉ còn trơ trọi rui mè. Ngài ốm đến mức độ như vậy, và cái da bụng của ngài nó thoát lại đến nỗi mà ngài rờ cái da bụng thì tưởng như rờ ở phía sau lưng, mà rờ phía sau lưng thì giống như rờ cái da bụng, bởi vì chạm nhầm cái cột sống. Ngài ốm o ghê mòn đến mức độ đó. Và thưa quý vị, ngài đã kiệt sức, ngài không gượng nổi, các vị chư thiên phải dùng những cái vật thực của trời với loại nước và thoa trên da của ngài để tạm cho ngài sống được và chết. Có lúc người ta nghĩ rằng Samugotama đã chết, người ta nghĩ như vậy. nhưng mà ngài cũng còn hơi nóng, cũng còn một ít hơi thở. Và lúc bây giờ thưa quý vị, có một người đi đến gần bên ngài. Người đó tức là Đức Trời Đức Thích quá nhiều. Người này đã ngồi bên cạnh và cầm một cái đàn ba dây. Một sợi dây quá dùng, một sợi dây quá thẳng, quá căng thẳng, và một sợi dây đàn vừa chừng. Thì khi mà gãy đàn, cái phím đàn chạm vào cái sợi dây dùng thì nó không có thành cái âm thanh của tiếng đàn. Còn khi mà phím đàn mà chạm vào cái sợi dây quá căng thẳng thì khi phím đàn chạm vào thì nó đứt đi, cũng không phát ra âm thanh của tiếng đàn. Đến khi mà cái phím đàn chạm trên cái sợi dây đàn vừa phải thì lúc bây giờ nó tạo ra một tiếng nhạc trầm bổng, êm dịu, du dương. Bây giờ chút hơi tàn, Đức Bồ Tát của chúng ta, ngài đã phát hiện ra, ngài đã phát hiện ra bằng cái trí lực của ngài, ngài nghĩ rằng con đường giải thoát không phải là khổ hạnh, càng không phải là lợi dưỡng. Lợi dưỡng thì chỉ tạo thêm cái môi trường cho ái tham sân khởi, mà khổ hạnh ép tác thì nó chỉ làm cho khổ thân và tâm tâm sân khởi. Do đó ngài đã quyết định đi con đường trung đạo Maccima Patibada. Và ngài đã gượng dậy đi tìm đến bên một bờ suối, sau khi tắm rửa cho sạch sẽ lại bắt đầu đi cất thực. Và sau khi đi cất thực trở về thì ngài dùng chỉ một ngày một buổi. Và chẳng bao lâu sức khỏe của ngài phục hồi. 32 đại nhân tướng xuất hiện. Và rồi thưa quý vị, năm vị đạo sĩ đồng phạm hạnh với ngài là năm thầy Trường Tình Như, thấy ngài như vậy, họ cho rằng ngài đã thối thất tinh tấn, và họ không còn kính trọng ngài. Họ khinh khi ngài và họ bỏ đi qua nơi khác tại khu vườn Lộc Quyển Isipatana gần thành Varanasi của xứ Urugula, và họ tiếp tục khổ hạnh ở đó, bỏ mặc cho Đức Bồ Tát, cho đạo sĩ Gotama một mình ở đây. Và thưa quý vị, bằng kinh nghiệm bản thân, ngài đã xuất hiện qua hai sự kiện. Ngài đi tìm đến các vị dân sư và học tu chứng được các thiền vô sắc. Ngài không thấy được cái con đường giác ngộ, ngài đã bỏ đi. Rồi 6 năm ngài tinh tấn khổ hạnh, cực kỳ khổ hạnh, ngài cũng không tìm được cái con đường giải thoát bằng cái phương pháp đó, ngài bỏ đi và ngài trở lại với con đường trung đạo. Mà trong bài kinh Thamacacappavattana, kinh chuyển pháp luân, ngài lại có nhắc tới mê mê thiết quê anh ta pháp có chi tì đó nó tê di tập vật. Này các tỳ kheo có hai cực đoan mà bậc xuất gia không nên hành theo. Vô cha văn ca mê su ca mắt ca li ca ni vô gu hi nô gâm mu vô thuốc cho mi cô anh ơi vô anh áp thác sân hi tổ. Đó một là sự lợi dưỡng trong các cực lạc là pháp thấp hèn trần tục phàm phu phi vật tánh và không có ích lợi. Vô cha văn khi nó mà tha nu vô đức cô anh ơi vô anh lắp thắt sinh hữu. Và một là khổ hạnh ép cắt không phải là pháp của bậc thánh, không đem đến lợi. Đó là hai pháp khổ hạnh, đó là hai pháp cực đoan. Và Đức Phật ngài tuyên bố rằng etete kho khikwe upo ante anubagamma Matima Patipada Tapadera Vitamputha Cách khúc tần lý Nhà nát tần lý. Và này các tỷ kheo, có một con đường tránh xa cả hai cực đoan đó, chính là con đường trung đạo mà Như Lai đã giác ngộ, là chính thi, là thắng thi, giác ngộ niết bàn, là pháp đưa đến tịch tịnh. Thế nào? Đó chính là con đường bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh định tấn, chánh niệm, chánh định. Ở trong bài kinh này Đức Phật ngài đã nhắc đến về hai cái con đường này. Cho nên khi mà chúng ta nói đến cái giai đoạn trách nhiệm, một điều quan trọng mà chúng ta phải chú ý đó là trên cái bước đường đi tầm cầu đại giải, đạo giải thoát, Đức Bồ Tát ngài đã trách nhiệm bản thân qua cái sự tu tập thiền định do cái sự hướng dẫn của các đạo sĩ. Và ngài trách nhiệm bản thân qua cái sự khổ hạnh cực kỳ. Thế rồi ngài đã từ bỏ hai cái con đường đó, hai cái cực đoan đó. Và rồi thôi, bằng kinh nghiệm bản thân từ ngài nhớ lại khi mà còn nhỏ, năm đó ngài chỉ mới có 7 tuổi, một lần ngài đã theo vua cha đi đến một cái hội lễ gọi là lễ hạ điền. Ở nơi đây trong khi mọi người đang vui vẻ với cuộc hội lễ thì lúc đó Đức Bồ Tát hay là Thái tử Sĩ Rê Sa đang ngồi tĩnh tọa dưới một dưới bóng mát của một bộ cây bên bờ ruộng, và ngài đã chánh niệm với hơi thở ra hơi thở vào Anapana Nusati. Bây giờ nhớ lại như vậy, ngài bắt đầu làm lại từ đầu. Và với kinh nghiệm bản thân, ngài đã tinh tấn nỗ lực chánh niệm với cái đề mục hơi thở. Và lúc bây giờ thưa quý vị, trước tiên là ngài đã chứng đắc được thiền.
Từ sơ thiền trở đi
và trong canh một của đêm, ngài đã đắc được túc mạng minh. Nhớ là cái thiền kiếp của mình ở trong quá khứ, vào canh giữa của đêm đó, ngài đã giác ngộ sanh tử minh, là tuệ thấy rõ chúng sanh do hạnh nghiệp như thế nào mà được sanh về cõi vui, do hạnh nghiệp như thế nào mà sanh về cõi khổ, để thấy rõ ràng như thế. Đến cái canh cuối, với cái tâm định tĩnh chuyên nhân dễ sử dụng, ngài đã hướng tâm đến cái sự đoạn trừ các lậu hoặc. Và khi bình minh vừa lối dạng thì ngài cũng đã chứng đắc quả vị A La Hán chánh đẳng giác, A La Hán Samma Sambuddho. Và ở đây thưa quý vị, khi chúng ta nói đến cái giai đoạn thứ hai, tức là cái giai đoạn chứng nghiệp, thì cái giai đoạn này có nghĩa là ngài đã đắc được tâm minh. Và sau khi ngài đã đắc được A La Hán chánh đẳng giác, ngài đã chứng nghiệm về cái pháp duy sinh của chúng sống luân hồi. Trong suốt tuần lễ đầu ngồi dưới cõi cây bồ đề, ngài không đi đâu cả, và ngài đã thí nghiệm về các pháp duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập, vân vân. Và trải qua 7 tuần lễ, 7 đến 49 ngày, ngài không rời khỏi cái địa phận của Bodhisattva cây bồ đề. Ngài chỉ có di chuyển từ cội cây này đến cội cây khác, và cũng ở xung quanh đó, để ngài trải nghiệm về cái lạc giải thoát. Rồi sau 49 ngày, ngài mới bắt đầu suy nghĩ đến việc đi hoằng pháp. Thoạt đầu thì ngài cũng chưa vội, bởi vì ngài nghĩ rằng pháp mà ngài đã chứng ngộ thật là thâm sâu tế nhị, mà chúng sanh phàm phu thì dày đặc những phiền não bụi trần trong mắt, khó có thể lãnh hội được. Nếu ta cố gắng để thuyết giảng những pháp này mà chúng sanh không hiểu được, thời nó chỉ đưa đến sự nhọc nhằn vất vả. Ngay khi đó, Phạm Thiên Tam Bảo Tín đã đến, đã hiện xuống và thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết pháp mở cửa bất tử, vì trong chúng sanh vẫn có những chúng sanh giống như xe vừa khỏi lên mặt nước, tỏa nhát hương thơm. Cũng có những chúng sanh còn ở trong nước nhưng mà đã vừa khỏi bụt. Có những chúng sanh thì còn ở trong bụt như là những ngói sen còn ở trong bụt. Đức Thế Tôn cũng suy nghĩ điều này, và ngài đã thấy rõ. Và với cái sự tỉnh cầu của Phạm Thiên Tam Bảo Tín, ngài bắt đầu tuyên bố về cửa bất tử từ nay sẽ được rộng mở, để những ai có tai muốn nghe, có mắt muốn thấy, có tiếng muốn giác ngộ thì đến. Đó cũng là cái tập tục, cái thông lệ của chư Phật là phải có người thỉnh đi được hoằng pháp. Thời pháp đầu tiên ngài thuyết là như vậy. Và thứ gì, Ở đây trong bài học ngày hôm nay, chúng ta kể sơ lược về câu chuyện liên quan đến Đức Phật. Đầu tiên là chúng ta nói đến trong giai đoạn mà Đức Bồ Tát khi chưa thành Phật chánh định đẳng chánh giác, Ngài đã tự trách nhiệm bằng cách là sau khi Ngài trách nhiệm tâm lý về sự già, sự bệnh, sự chết, phải đi tầm cầu cái gì không già, không bệnh, không chết, chứ không phải đi tầm cầu một cách vô lý, tự mình bị già, bệnh, chết lại đi tìm cầu cái cũng bị già, bị bệnh, bị chết. Ngài trách nhiệm điều này và Ngài đi. Cái giai đoạn kế tiếp cũng là trách nhiệm, Ngài đi đến nơi các vị đạo sĩ nổi danh thời bấy giờ để tìm hiểu và thực hành pháp của họ. Chẳng bao lâu Ngài chứng đạt được, nhưng Ngài vẫn không thấy được đó là con đường giải thoát, Ngài lại bỏ. Và sau cùng là Ngài trách nhiệm về cái con đường khổ hạnh với cái sự nhiệt tâm tinh tấn. Ngài đã thực hành khổ hạnh một cách rất nghiêm túc và nghiêm khắc. Cuối cùng thì cái sự trách nhiệm của Ngài đã tìm được cái con đường trung đạo. Sau khi đã tìm thấy con đường trung đạo với cái trách nhiệm bản thân, Ngài đã chứng đắc được quả vị A-la-hán chánh đẳng giác. Đó là cái sự chứng nghiệm của Ngài. Và thưa quý vị, đối với sự giác ngộ của Đức Phật, cái sự giác ngộ của Ngài không phải là một cái sự ngẫu nhiên, cũng không phải ai ban cho, và Ngài cũng không có nhận sự ân khải của một vị thượng đế nào giao cho Ngài cái nhiệm vụ là cứu nhân độ thế. Ở đây không phải như vậy, mà sự giác ngộ có quả vị A-la-hán chính đẳng giác của Ngài thật sự đã do nơi tự bản thân Ngài trách nhiệm về con đường, rồi sau đó Ngài mới chứng nghiệm về cái mục đích của con đường đó đem đến, con đường trung đạo. Con đường quá khứ Bồ Tát đạo mà Ngài đã trải qua 20 a tu kỳ, 100.000 đại kiếp đã là gian nan khổ ải, đến kiếp cuối cùng Antima chà kiếp, kiếp cuối cùng Ngài cũng đã phải trải qua cái thời kỳ trách nhiệm để tìm được cái con đường trung đạo và đưa đến chứng nghiệm niết bàn. Quả thật là khó khăn. Nay chúng tôi xin được trình bày tóm tắt với cái ý nghĩa bấy nhiêu của đề tài ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc buổi giảng. Kính dâng công đức này đến toàn thể chư công đức. Chúng tôi dâng công đức pháp khí này đến xin tưởng, mong Ngài quan hỷ và chư tăng cũng quan hỷ để được sự an vui lợi ích trong đời sống tu tập. Xin chi phước này đến tất cả các Phật tử chúng ta an vui chuyển hóa. Nam mô Bổn Thầy. Và giờ đây xin được cung thỉnh đại đức Tuệ Viên trở lại với phần điều học.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, sa thú, cảm ơn cô Nika. Con kính tri ơn đến sư phụ Thầy Siêu đã vừa thuyết giảng về cái đề tài trách nhiệm và thực chứng. Kính một lần nữa xin cảm nhận công đức của sư phụ. Và con kính đại đến sư trưởng, kính đại đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tân cùng chư công đức tăng đang hiện diện kính gương. Thân chào đến quý tu nữ, sư cô cùng sư Phật tử. Giờ hôm nay chúng con thật là may mắn, thật là hoan hỷ khi có sự có mặt của sư trưởng đã có mặt vào cái giờ này. Và có lẽ cái câu hỏi đầu tiên thì con cũng sẽ kính cung thỉnh sư trưởng. Đây thì có 4 câu thảo luận, nhưng mà con xin sẽ thỉnh sư trưởng về cái câu hỏi số 4. Bởi vì hôm nay nói về cái sự trắc nghiệm và cái sự chứng nghiệm trên cái giá trị đó. Mà sự chứng nghiệm đó thì là sự chứng nghiệm của sự giác ngộ bốn đạo bốn quả. Vì vậy cho nên con xin kính thỉnh sư trưởng quan hệ sư trưởng xác lập lại cái ý nghĩa của cái chữ trung đạo và ý nghĩa của cái sự của con và phải giải thích về có con đường trung đạo một cách rõ, để có được khi nhiều khi mà chúng ta là không khổ hạnh, không lợi dưỡng, như vậy là trung đạo. Chúng ta nói như vậy thì nó có ý nghĩa tu ra sao đây? Không khổ hạnh, không lợi dưỡng, mà hoặc là ý nghĩa cái trung đạo như thế nào nó mới đưa đến sự giác ngộ. Thì trong bài giảng thì sư phụ Thị Siêu đã có nói qua, chứ không có bởi vì nó bằng một cái đề tài nó bao trùm, cho nên sư phụ Thị Siêu có trình bày qua một đoạn đó. Thì bây giờ con kính thỉnh sư trưởng sẽ quan hỷ xác lập lại cái thế nào là trung đạo, và con đường trung đạo đó để đưa đến sự giác ngộ đó nó phải như thế này, nó phải như thế này, để cho khi nó không có lợi dưỡng, không có khổ hạnh thì như vậy gọi là trung đạo. Thì con kính thỉnh sư trưởng quan hỷ sư trưởng trả lời cho câu hỏi đầu này, và đó cũng là dành cái thời gian để sư trưởng có mặt thì sư trưởng nghỉ sớm, và con kính cung kính sư trưởng. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch Di Tăng, kính thưa quý Phật tử, vừa mới nghe vô thì Đại Đức Tây Quyền đã mời tôi thảo luận câu thảo luận đầu tiên, mà lại cũng là câu thảo luận sau cùng, thì nó là số 4. Nói về cái ý nghĩa trung đạo thì nhìn cái bối cảnh thời bây giờ, chúng ta thấy cái tiền thiết từ xưa cho tới thời Đức Phật lúc mà chưa có xuất gia, thì các vị Kiều Trần Như trong năm vị đó, thì họ luôn luôn có cái quan điểm là cái sự khổ hạnh ép sát mới đưa đến cái sự giác ngộ. Và cái truyền thuyết đó nó có cái ảnh hưởng rất mạnh, chẳng những người Ấn Độ từ xưa mà ngay cả thời bây giờ họ cũng còn giữ cái quan niệm đó. Và chẳng những người Ấn Độ mà ngay cả Việt Nam của chúng ta cũng tương tự như vậy. Khi thấy ông nào mà ăn ớt, ăn cà, ăn rau, ăn cải, nhịn đói, thiệt thực, vân vân, thì không biết ông đó là sao, cứ xem ông đó là Phật sống chẳng hạn. Thì đó là quan điểm họ cho là ép sát khổ hạnh càng nhiều thì coi sẽ mới có cái con đường giác ngộ tiến lên. Thậm chí có những người theo Phật giáo mà kinh điển họ cũng mập mờ và họ đọc qua, nhưng mà không thể ý, họ cũng nói rằng Đức Phật nhờ 6 năm khổ hạnh đó mà mới được giác ngộ. Thì cái đó là một cái quan điểm về khổ hạnh. Nhưng mà đôi khi nếu mà đúng theo ý nghĩa trong Phật giáo, những bài kinh lịch trích giảng ra, thì tất cả những cái khổ hạnh mà đường lối như ngu hành giả, cẩu hành giả, vân vân, thì nó đều rơi vào cái gọi là giới cấm thủ, nó không có cần thiết gì cả. Còn nói như con đường là lợi dưỡng thì chúng ta khỏi nói rồi. Lợi dưỡng thì ngay cả ngày xưa cũng có những bà la môn có năm thê bảy thiếp vẫn giữ như cái tư cách ở đấy, cái chữ thờ cũng cầu nguyện làm như cái đó là cái thiết cần thiết cho tôn giáo, mà cũng là cái nghề nuôi dân mạng của họ nữa. Thì không những ở chung ở Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam, ngay cả ngày nay thì cái đa số cũng lấy những cái gọi là tổ chức nghi thức tôn giáo thế này thế kia, cầu an cầu siêu cầu yêu cầu sang gì đó, thì để quyên góp tiền hồi tử rồi chúng sống phê phây trong những cái thập nhà. Thì những người ai sống như vậy, con đường như vậy thì không có đưa đến giác ngộ thật sự. Chỉ có cái gọi là cái trung đạo, tức là cái không cần phải tu hành ép sát, mà nhưng mà con đường khổ hạnh như vậy mà giới đức tin thì Đức Phật Ngài chỉ nói chỉ biết thôi, chứ Ngài cũng không có nghiêm khắc lắm. Nhưng mà với con đường lợi dưỡng sống một cách dẫn đầu sự đọa lạc thì Đức Phật rất là khiển trách, để cho ra con đường đê tiện thấp hèn của các phàm phu phi thánh nhân. Đối với các bậc chân nhân thì không phải là có những hành động như vậy. Bởi vì nếu cái người có đức tin mà đi vào khổ hạnh là chỉ cần chỉnh một chút chút như ba anh em của Ngài Ca Diếp thì cũng có thể mà được giải thoát. Nhưng mà ngược lại, những người mà sống trong lợi dưỡng, tức là hưởng cận hưởng ngũ dục dẫn đầu sự đọa lạc, thì khó mà họ cho họ quay trở lại con đường chân chánh giải thoát. Cũng có vậy nhưng mà rất ít. Còn cái con đường mà bình thường mà Đức Phật Ngài tu tập cái gì nó cũng vừa chừng, không có phải làm cho thân xác quá đau khổ, mà cũng không quá là nuôi dưỡng một cách quá dư thừa. Chỉ ăn vừa chừng, uống vừa chừng, ngủ nghỉ vừa chừng để thực hành vào cái con đường bát chánh đạo từ chánh kiến của mình. Và ngay trong lúc tu tập thì Ngài cũng có giải thích là ngũ căn, ngũ lực, tinh tấn, niệm định tuệ cũng phải vừa chừng, chứ không có thái quá và không có bất cập. Và Ngài cũng nhắc nhở chỉ tu tập thỉnh thoảng cũng phải tác ý đến cái tướng tinh tấn, rồi thỉnh thoảng cũng tác ý cái tướng chỉ tịnh, rồi thỉnh thoảng cũng phải tác ý đến cái tướng hành xả. Vì nếu mà không chỉ có tác ý riêng tinh tấn không thì nó sẽ đưa đến trạng thái phóng dật. Còn nếu mà tác ý mà cái tướng định á, thì nó đưa rơi vào trạng thái hồn trầm thị miên và tỉnh đa tạc mùi. Mà nếu tác ý về hành xả thì sẽ con người sẽ trở nên lơ là, quá thì nó sẽ lơ là, cũng giống như là già, cái người thời chế ai mà lọc vàng á. Mà nếu thỉnh thoảng ngồi vào nhìn xem coi lửa nó vừa chừng hay không. Rồi cũng nếu mà thấy lửa ít thì phải tự nó tạo ý đến cái thục bể cho gió vào lửa thêm cho nó chảy. Và tự nó thấy nóng quá thì cũng phải chế thêm nước cho nó vừa chừng. Thì chế nóng quá thì cái vàng nó cho cũng chảy cũng không thể là chế làm thành vàng tốt được, không thể lọc tốt được. Mà nước chế vô nhiều quá thì lạnh thì vàng nó không có chảy. Mà cứ nhìn này, ngồi nhìn không mà không làm gì thì nó cũng không có được cái sự thành công trong việc lập vàng. Thì sự tu tập cũng vậy. Và cái điều cái căng thẳng nhất mà chúng ta thấy, ngay cả khi mà Ngài còn khổ hạnh, Đức Đế Thích Mà Giáng Trần Khai Tâm cũng khảy lên ba dây đờn. Dây dùng quá thì không ra tiếng, dây thẳng quá thì bị đứt, chỉ có cái dây vừa chừng thì mới xảy ra âm thanh như ý. Và sau này cũng có những lần Ngài thuyết giảng nhắc nhở các đệ tử, có gì là Ngài cũng nhắc đến việc khảy đàn. Vì này trước đây cũng là một người chơi đàn, thì Ngài cũng nhắc nhở cái vị lúc còn ở tại gia cư sĩ chơi đàn thì đàn dùng quá cũng không có định ra tiếng, mà đàn thẳng quá thì đứt dây, chỉ có dây đàn vừa chừng thì nó mới được âm thanh nó du dương trầm bổng hay như ý. Thì đây rõ ràng là con đường tu tập Đức Phật đã nhắc nhở, và mọi cái pháp hành đạo hành thiền là thì cũng vậy, cũng phải từng tự di tiến, dù có tốc bất đạt, không thái quá mà cũng không bất cập. Khổ hạnh thì thái quá mà lợi dưỡng thì bất cập, chỉ đi vừa chừng chừng rồi thì sẽ được thành tựu. Thành ra trong những cái pháp mà gọi là tu tiến, chỉ pha qua na tu tiến có bốn nghĩa thì cũng có tương tự như vậy. Thứ nhất là gọi là ý nghĩa pha qua na tu tiến, thứ nhất là làm cho các pháp đồng sanh, tức là tâm thiện dục giới hợp trí như các tâm sở đồng sanh, nó không có lấn lướt với nhau. Thứ hai là các quyền ý nghĩa hành thao quanh na hai tu và tập hạ tu tiến thứ nhì đó là chính tánh niệm định tệ cũng ở quân bình, không pháp nào mà trội hơn cái pháp nào. Và ý nghĩa tu tiến cái thứ ba đó là chữ là khởi động cái tinh tấn thích hợp tức là không thái quá và không bất cập. Nếu mà tinh tấn quá thì sẽ sinh phong vật, mà tinh tấn yếu quá thì sẽ rơi vào cái trạng thái lười biếng già đại. Và cái ý nghĩa tu tập thứ tư là gọi AC quá ná là trùng viên dung viên, tức là tu tập điều điều. Thì đây chúng ta thấy cũng trong ý nghĩa này nó cũng nằm trong cái ý nghĩa đạo, tức là vừa chừng đi ở con đường giữa, cũng không có đi quá đáng. Và cũng ý nghĩa này gọi là trung quán. Thì nếu mà cái tư tưởng mà cái kiến thức mà nó đi lệch quá đó, như là chấp rằng là hay là luôn luôn còn là tồn tại mãi mãi thì rơi vào cái thường kiến. Còn cái mà cho là chết rồi là mất rồi đoạn kiến. Thì ngài thuyết về cái duyên sinh cho có nhân quả ba đời, nói về duyên hệ rồi có những cái yếu tố điều kiện phù hợp có lại để vượt đi cái lý đoạn kiến. Thì cái tư tưởng này vừa phá thường kiến đoạn kiến và có được giải thích giống như con hổ mẹ móng con. Nếu mà nó ngậm mạnh quá thì hổ con bị thương tích, nhưng ngậm nhẹ quá thì trong lúc nó tha đi thì con bị rớt. Nên hổ mẹ móng con ngậm vừa chừng, không ngậm quá mạnh, cũng không quá nhẹ yếu, vừa chừng, mà khiến cho con hổ con được ngậm mang đi và được an lành, nên được bình yên, không bị thương, cũng không bị rớt. Thành ra khi quán thấy rõ rằng có nhân có quả, có tiếp tục cái sinh tử luân hồi, chứ không phải là chết là mất. Nhưng mà cái nhân quả nó có cái trước tạo cái sau, chứ nó không phải có một linh hồn hay là một từ ngã thường hằng bất biến. Thì đây là cũng có trung quán, cũng đi tương tự như cái nghĩa trung đạo và vừa chừng. Thì nói chung chung lại những cái ý nghĩa mà được Đức Phật đã trình bày giải thích qua nhiều thí dụ đã làm cho chúng ta sáng tỏ những vấn đề trung đạo, trung quán, con đường vừa chừng của Phật giáo. Đại ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Dạ, sa thụ chúng con kính tri ân đến sư trưởng đã vừa thảo luận và chỉ dạy chúng con về cái ý nghĩa của trung đạo, và kính thưa quý vị, cái điều đó hết sức là quan trọng. Bởi vì qua thời kỳ chúng ta tu tập á, thì chúng ta nghĩ, mình cứ nghĩ đến cái chuyện, cứ nghĩ là cứ cuộc sống, sống không có khổ hạnh, không có lợi dưỡng, như vậy là mình tu được rồi. Nhưng điều cái ý nghĩa nó thì quý vị thấy, như sư trưởng đã giảng dạy, điều đến hết sức là quan trọng. Dạ, xin rất là cảm ơn của Mô Đức Hạnh. Kính thưa Đại Đức Pháp Đăng, câu hỏi số 2 này sẽ kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Có thể nói rằng là chúng ta thường chúng ta dựa theo cái sử, lịch sử của Phật thì chúng ta thấy Bồ Tát từ bỏ ngai vàng, từ bỏ vợ đẹp con xinh để Bồ Tát quyết tâm coi như là đi tìm cái chân lý, đi tìm cái sự giác ngộ. Thì có phải rằng là chúng ta chỉ hiểu rằng là ở cái đời này người đó bỏ đi cái sự giàu sang, bỏ đi cái quyền thế, khi người ấy tu tập thì chắc chắn rằng người đó sẽ giác ngộ. Chẳng hạn như Đức Phật của chúng, Bồ Tát của chúng ta, thì đây chính là quá chúng ta thấy trước mặt, có nghĩa là chính là ngài bỏ ngày nhàm chán cái cuộc sống của đế vương. Và trong kinh thì dạy là nếu như Bồ Tát mà ở ngoài làm vua, thì làm vua chuyển lên vương, thì chúng ta gọi là bá chủ thiên hạ. Thì mà ngài vẫn bỏ, thì cái sự bỏ đó mới là chính là kết quả của cái bồ đề, có phải không? Chính là kết quả của cái sự giác ngộ, phải không? Và kính cung thỉnh Đức Phật Đăng Quang Thủy và sáng tỏa qua cái câu này. Và kính cung thỉnh Đức Phật Đăng ạ.
Và Phật Đăng kính lễ sư trưởng Tượng Tọa Tệ Siêu, Đức Tệ Thiền, Đức Phật Tân, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào Chư Tu Nữ, xin chào Phật Tử. Nó là cái sự chứng ngộ vô thường Bồ Đề của Bồ Tát, có phải do Ngài từ bỏ cái ngai vàng vợ đẹp và con sinh? Thật sự thì nếu mà nói rằng mỗi người từ bỏ gia đình đi tu để thành tựu giác ngộ thì điều này nó không có hẳn như vậy. Nếu mà nói rằng một cái vị mà đại phước sanh ra đời có như là một vị chuyển lên đến vương, có bốn hầm châu báu, có nữ báu, voi báu, ngựa báu, xe báu, rồi tướng quân báu, thì một vị chuyển lên đến vương dù có đầy đủ như vậy nhưng mà vị này cũng từ bỏ. Vì muốn nói đến cái sự từ bỏ cao thượng nhất, từ bỏ tối thượng nhất, và thấy được cái lợi ích của sự sống từ bỏ, và thấy được cái hạnh viễn ly, hạnh độc cư, hạnh cái hạnh làm một cái vị mà ẩn cư thì dễ dàng chứng đắc được các cái loại thiền định hoặc là chứng đắc được các loại đạo quả. Bởi vì thường thường thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà có quá nhiều công việc thì phải lo lắng rất là nhiều, có vàng bạc ngọc ngà châu báu, có vợ đẹp con sinh, có nhà cao cửa rộng thì bị chi phối cái thời gian và cái tâm nó không có tập trung vào một hướng được. Nên thường thường quý vị thấy một người mà chứng được thiền vô sắc á, từ bỏ sắc tưởng, đối ngại tưởng, chướng ngại tưởng, những cái gì từ sắc á, nó gây ra cái sự chướng ngại, và những cái gì từ sắc nó có gây ra cái sự chướng ngại, đối ngại tưởng, chướng ngại tưởng, sắc tưởng, là những cái gì mà mình có thì mình phải suy nghĩ đến nó. Bởi quý vị thấy mình có cái gì đó, mình suy nghĩ tới đó, và những cái gì mà có đó mình sẽ bị trở ngại vì nó, có nghĩa là nó gây ra cái sự trở ngại cho mình phải lo toan cho nó rất là nhiều. Nên một cái người mà muốn hướng đến cái con đường giác ngộ đó, vì nó cũng khéo từ bỏ, hoặc là khéo có cái tâm quán khéo từ bỏ, thì vì đó mới dễ chứng đắc được các thiền định và các loại thần thông hay là đạo quả niết bàn. Chính vì cho thấy rằng một cái sự tu tập đó là người đó phải biết từ bỏ, biết từ bỏ những cái thấp để vươn lên những cái cao, từ bỏ những cái khổ đau mới dứt trừ được cái khổ lụy của tham và có thể chứng ngộ niết bàn. Nên chúng ta thấy rằng nếu chúng ta hiểu về cái sự tứ đế đó thì cái tập đế nó có mặt thì cái khổ đế được hình thành. Bởi vì cái tập đế là cái năm cái nhân. Bởi tập đế là năm nhân là gì? Là ái, là thủ, là vô minh, hữu và hành. Cái khổ á là nó là năm quả. Nên trong cái lời kệ của Ngài Hòa Thượng Thiền Sự nói là năm nhân lớn, năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này khó ra, bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả lại thì là cũng năm. Nhân quả nó cũng chồng chéo với nhau, và cứ năm nhân nó tạo thành năm quả, và năm quả đó nó tiếp tục, và nếu mà không biết tu tập nó tạo năm nhân nữa và nó đưa đến năm quả tương lai nữa. Đó là cái ý nghĩa của giáo lý thập nhị nhân duyên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dù là một vị có tu tập á, khi mình tục sinh á, bằng cái tâm thiện thoại hợp trí đưa ra cái tâm quả đi tục sinh, cho mình có được của cải ngai vàng, có được danh vọng địa vị quyền thế ở thế gian này, nhưng mà vị đó cũng thấy được những cái đó nó cũng có hệ lụy, nó có nhiều cái hệ lụy. Nên chúng ta thấy một cái bài kinh mà Đức Thế Tôn Ngài nói về bài kinh Đại Khổ Uẩn đó, cái đó cái gì là cái vị ngọt của sắc? Cái vị ngọt của sắc là những cái gì mà nó có được do cái vật chất nó đem đến chúng ta, nó là vị ngọt. Nghĩa là chúng ta muốn ăn á, thì chúng ta giàu có thì chúng ta muốn ăn đồ ăn ngon á, thì có. Muốn ngủ á, thì có cái niệm, có nhà, có máy lạnh là ngủ. Muốn ngửi một cái mùi thơm á, thì chúng ta có tiền mua những loại nước hoa. Muốn cú xúc chạm vật êm ấm á, thì nó cũng có y như ý chúng ta. Cái đó là cái vị ngọt. Nhưng cái vị ngọt nó cũng có nguy hiểm. Cái vị ngọt đó, nó có nguy hiểm là gì? Mình phải lo toan thảo tần, mình phải tính toán suy tư, mình phải bỏ nhiều cái công sức để mình được cái đó. nên chúng ta thấy thường thường những người giàu họ rất là khổ, khổ vì họ quản lý nhiều cái công ty và nhiều cái công việc. Bởi vì quý vị thường thường thấy những cái người giàu công việc của họ làm là đầu tắt mặt tối. Có nhiều khi chúng ta cũng có lần chúng ta gặp cái anh đó, anh Châu, ảnh xây dựng đó, một mình ảnh là ảnh xài 3-4 cái điện thoại mà chúng tôi ngồi trên xe ảnh khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà chúng tôi cứ nghe điện thoại nó reo liên tục, chỗ này reo, chỗ kia reo, chỗ này gọi, chỗ kia gọi, rồi ảnh cũng gọi liên tục như vậy. Một mình là giữ mấy cái điện thoại mà cứ bắt điện thoại này nói, rồi nó có điện thoại kia, cứ ngồi như vậy. Và chúng tôi biết rằng một cái người như vậy quả thật là khổ. Tuy rằng làm một giám đốc hay là tổng giám đốc thì rõ ràng là công việc nó áp lực với mình rất là nhiều. Và những người như vậy có phải là giàu sang không? Đúng là giàu. Giàu có của cải, có cái vị ngọt, nhưng mà bên đó có cái nguy hiểm là lo toan rất là nhiều. Nên khi nào mình hiểu được cái vị ngọt đó thì mình mới thấy được cái nguy hiểm từ cái vị ngọt đó, và mình muốn thoát ly là mình từ bỏ nó. Thì chính Đức Bồ Tát là có là vị chuyển linh thánh vương, có 7 loại báo, chứ không phải riêng những ngai vàng, mà ngài có 4 hầm châu báo, có nàng Di Du Đà La, hoặc là có thái tử La Hầu La, có những cái vật báo. Nhưng mà ngài thấy được cái đó nó cũng là vị ngọt, nhưng mà nó cũng nguy hiểm, phải xuất ly nó, có nghĩa là phải ra khỏi. Và chỉ khi nào ra khỏi nó đó, nó mới vượt khỏi được cái vị ngọt của dục, hay là cái vị ngọt của sắc. Chỉ có vậy mới thoát khỏi cái sự luân hồi được. Nên ngài phải từ bỏ, tuy rằng có mình từ bỏ. Còn cái người mà không có đó thì có gì đâu mà từ bỏ. Quý vị nên hiểu cái người có mà họ từ bỏ. Còn cái người nói từ bỏ là không có gì hết, từ bỏ thì do họ không có, chứ không phải là do họ không phải là người đại phước, đại phước mà thường Phật giáo Bắc Truyền gọi là y báo và chánh báo đó. Nói đến một cái người có cái phước họ rất là to lớn nhưng mà họ từ bỏ, chứ không phải là người không có cái gì để rồi họ tuyên bố từ bỏ. Họ không có cái gì hết, nghĩa là họ ra đời họ nghèo rất mồng tơi thì họ đâu có gì để mà từ bỏ. Nhưng mà những người đại phước đại hạnh á, thì họ ra đời họ có 7 cái loại châu báu, như là ví dụ vua chuyển linh thánh vương, nhưng mà vị này vẫn từ bỏ. Từ bỏ như vậy cái tâm mới đại hùng đại lực. Chứ còn một cái người mà không có gì mình mà tuyên bố từ bỏ đó, tại vì họ không có gì nên họ nói là từ bỏ, cũng giống như là cái người có từ bỏ, không có giống như vậy. Cái nghĩa là người này không có gì để mà từ bỏ, còn cái kia là người ta có những cái đó nhưng mà đã từ bỏ, vì người ta hiểu được cái đó là cái sự ràng buộc. Chính vì như vậy nên ngài mới hướng tâm đến cái quả vị tối thượng, từ bỏ những cái gì mà nó nhỏ nhặt để vượt lên những cái gì to lớn, từ bỏ những cái gì tài sản nhân loại để được thánh sản của thánh nhân. Thì chính vì họ từ bỏ cái tài sản nhân loại họ mới vượt lên cái tài sản thánh nhân. Nhưng mà cái người mà không có thì nó lại không giống như vậy. Nên khi mà chúng ta thấy các cái vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác ấy, thì ngày sanh ra đời đều là hai giai cấp. Một là giai cấp tối thượng là Bà La Môn, hai là giai cấp tối thượng là Thất Đế Lị. Nhưng mà các cái vị này cũng từ bỏ những cái địa vị tối thượng của mình, với một bình bát, một bát cơm sinh ngàn nhà, và thường đi thuyết pháp hóa độ, thường an trú trong các cái loại thiền định. Đó là cái hạnh của chư Phật. Thì xin chia sẻ cái câu thảo luận có hai như vậy. Nếu mà còn cái gì nữa thì con thỉnh quý thượng tọa trình bày thêm. Bây giờ xin trả nít lại cho đại đức Tuệ Quyền.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng. Cái vật sư phụ thì chưa không hiểu, bây giờ sư phụ đã có mặt ở trước quán, sư con xin hỏi sư phụ một câu về để tranh thủ cho sư phụ đi nghỉ sớm ạ. Còn nếu sư phụ có mặt thì sư phụ bảo giùm chúng con. Dạ, có lẽ sư phụ thì chưa không có mặt ở trước máy. Nếu như vậy thì cũng kính cung thỉnh đại đức Phật Tăng. Kính bạch đại đức Pháp Tăng, xin đại đức hoan hỷ thảo luận cho câu hỏi số 3. Xin quý vị post tìm con câu hỏi số 3. Thì kính đại đức Pháp Tăng, có thể nói rằng khi chúng ta biết rằng là nếu mà theo cái
Thường thì như hồi nãy chúng ta có nghe một cái câu sưởng đó, ai nghèo nghèo khổ khổ thì thấy dễ cái đó thế tu. Còn nếu mà thấy ai mà bình thường hay là cá cá xuống thì người ta sẽ dám cho ông tu. Thì đây không phải là cái sự chiến ngộ đó, nó xuyên qua chúng ta phải khổ, phải chịu đựng khổ về tâm, khổ về thân. Từ cái chỗ đó cũng như là chúng ta phải chịu khổ, có cái khổ rồi chúng ta mới giác ngộ được không? Hay là cái sự khổ này được chúng ta phải suy nghĩ như thế nào, khổ về thân tâm này mà từ đó chúng ta mới cái giác ngộ được.
Dạ, kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tăng. Dạ, kính cung thỉnh Đại Đức Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Mạng Giá, Nam Mô Tham Khải Giá. Tôi xin hành chính đảnh lễ Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giả Pháp, Tâm Chính. Dạ, tôi xin hành lễ Đức Chủ, Chúng Tòa Tệ Kiên, Đại Đức Pháp Năng, Đại Đức Tệ Kỳ, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạng, Cùng Chư Tôn, Đức Tăng, Đại Đức Trong Lâm. Kính chào cô tu nữ và thân chào các Phật tử. Dạ, chúng tôi xin đóng góp chủ ý kiến thảo luận thứ ba này thì ở đây được đặt ra là sự chiến ngộ đạo quả phải là sự chiến ngộ khổ thân được của tâm để từ đó giác ngộ không thì thật sự ra mà nói cái gì nếu như mà mình nói về cái sự tham nhẫn thì chắc chắn là một cái người đó có sự tham nhẫn nó có thể có được cái sự chính đạt được. Còn nếu như mình nói là khổ tâm, là khổ thân, thậm chí phương diện gọi là cái ý nghĩa gọi là khổ thân á, thì cái chuyện đó nó cũng không phải là như vậy. Bởi vì hai cái con đường mà Đức Phật Ngài đã nói là thân là đoan, khổ thân là lợi dụng, hai cái con đường mà nó chạy anh chỉ có cái con đường trung đạo thôi, tức là tu tập theo bát chánh đạo. Và cái người mà được giác ngộ thì tôi nghĩ rằng là ở trong cái sự khang nhẫn nó là một pháp mà như chúng ta thấy rằng là nó là cái cuộc pháp này cũng khang nhẫn để rồi ngày vượt qua tất cả cuối cùng ngày giác ngộ của cái đề đề. Nhưng mà trường hợp là để mà giác ngộ được thì đòi hỏi cái sự tu tập và là sự trao dồi cái sự nỗ lực rất là lớn. Và chính vì vậy cho nên trong một cái những cái đời sống á, như chúng ta thấy rằng là Đức Phật Ngài giác ngộ là một bậc vượt lên trên tất cả. Tại vì trước giờ thì không ai biết ra được những điều đó ngoài Đức Phật quá khứ. Còn đối với Đức Phật ngày như là trong kinh Pháp Cú ngày nói rằng lang thang bao kiếp sống tìm cũng gặp khổ thai phải chạy tâm. Tức là nghe nói rằng là cái nguyên nhân mà dẫn đến sự khổ đó là những cái gì nào, đó là nghiệp mà con người đã tạo ra, chúng ta đã tạo ra. Và Ngài đã tìm ra được cái nguyên nhân của cái người mà xây dựng nên ngôi nhà. Và cũng ở trong kinh Trung Bộ Đức Phật này cũng nói rằng là chính vì cho đến khi nào mà trong cái thế giới ma vương phạm thiên chưa đi vào lòng người ấy, và ở trong đó chưa có ai như lai chứng đắc được, khi mà như lai chứng đắc thấy rõ được bốn sự thật khổ tập được diệt đạo, thấy rõ được những sự thật đó thì cho đến khi ấy như lai tuyên bố là như lai là một sự chứng đắc ở trong đời này. Thì cái sự giác ngộ thì chúng ta thấy rằng là cái sự khai nhận của một bậc mà tu tập đó, thì Đức Phật như là Đức Bồ Tát, Đức Phật của chúng ta cũng là trải qua. Nhưng mà cái sự chứng ngộ là bằng sự thấy rõ, biết rõ về bốn cái sự thật đó. Và như Đức Phật Ngài đã nói rằng là cho đến khi nào mà trong cái thế giới ma vương chư thiên và loài người, chư thiên và loài người này mà chưa Như Lai mà chưa chứng ngộ được bốn sự thật thì Như Lai không, Như Lai không bao giờ tuyên bố Như Lai là bậc đẳng giác. Mà cho đến khi nào Như Lai đã chứng ngộ được những điều đó, biết rõ sự khổ, biết rõ dẫn đến khổ, biết rõ sự tịch tịnh, chấp biết sự khổ, và biết rõ được con đường để đến chứng minh khổ. Thì như là cho đến khi đây thì Đức Phật này suy đoán ngài một cuộc chứng lạnh ở trong đời này. Bởi vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng cái sự giác ngộ của Đức Phật là một giống như là một cái việc làm mà chúng ta thấy rằng là quá khứ ngoài chư Phật quá khứ và trong các bạn một thời gian dài dài như vậy thì chưa có ai tìm ra được những điều đó, chưa ai thấy được rõ những điều đó. Mặc dù là các vị đạo sĩ chẳng hạn như A La Ma của Tất Ca là những vị mà đạo sĩ mà có thể chứng được một cái thì chứng cao nhất ở trong thiền Phật giới, vô sắc giới là vô phi tự tứ và vô sắc tự tứ, nhưng mà các vị đấy cũng còn giới hạn ở trong cái sự hiểu biết của mình và trong cái tầm kiểm soát của tiền não, và cũng ở trong cái tầm kiểm soát của những vũ mang, thì cái điều đó cũng còn giới hạn. Nhưng mà đối với Đức Phật này là giác ngộ và ngài thấy rõ những điều đó, biết rõ được và những cái gì mà như ngài tuyên bố với lại Bà La Môn Xê Lá đó, ngài nói rằng là những cái pháp nào mà Như Lai cần biết thì Như Lai đã biết, những cái pháp nào Như Lai cần đoạn trừ thì Như Lai đã đoạn trừ, và những cái pháp nào mà Như Lai cần tu tập thì Như Lai đã tu tập, và những cái pháp nào cần chứng đắc thì Như Lai đã chứng đắc. Do vậy Như Lai được gọi là Phật giác ngộ trong thế gian này. Cho nên là cái việc giác ngộ của Đức Phật là ngài thấy rõ, biết rõ và tự là đã đoạn trừ được những cái pháp mà gọi là cái pháp mà dẫn chúng ta đi trên tự liên hồ, mà bao nhiêu kiếp lang thang ở trong dòng sinh tử liên hồ, ngài đi tìm những cái thủ phạm mà tạo nên cái đời sống liên hồ này, đó là tiền não, là tham mạn, là chấp thủ, và tạo nên cái đời sống liên hồ là thân nhiễm dục này. Bây giờ thì ngài đã giác ngộ, đã thấy rõ được rõ. Cho nên cái sự giác ngộ của Đức Phật ở đây thì theo chúng tôi nghĩ rằng đó là một sự bừng bậy, bừng dậy của một bậc mà hoàn toàn giác ngộ, thấy rõ được đúng những sự thật như vậy, và cái sự khai nhận của một cái bậc giác ngộ như Đức Phật thì qua một cái thời gian dài như vậy, ngài cũng đã khai nhận rất nhiều ở trong cái việc mà để vượt qua, gọi là nguyện để trở thành một bậc chánh giác, chánh đẳng ở đời. Thì theo chúng tôi nghĩ là ở trong cái sự giác ngộ ở đây của Đức Phật là một cái sự giác ngộ bừng dậy, thấy rõ được những cái nguyên lý mà ở đời thế gian này chưa có ai tìm ra được những chuyện đó ngoại trừ Đức Phật quá khứ. Thì chính Đức Phật ngài đã tìm ra được những điều đó, thấy rõ được những điều đó và tu tập được những cái pháp mà ngài cần tu tập, và đã đoạn trừ những cái tiền não mà ngài cần đoạn trừ để cuối cùng trở thành một vị Phật chính thánh duy nhất ở đời. Thì chúng tôi cũng như chia sẻ chúng tôi trong cái câu hỏi mà đại đức Thầy Quyền đưa ra, chỉ cần bộ tịch tức thêm điều chi nữa thì thỉnh chư tôn đức toàn thể bộ tịch thương. Nam mô Đức Phật. Dạ.
Dạ sa thú kính thưa ông đứng là đại đức Phật Tăng. Có lẽ Kinh Bạch Sư Trưởng có lẽ có mặt Sư Trưởng hôm nay là một cái đám mưa lành, là một cái sự tốt đẹp cho chúng con. Cho nên vì vậy chúng con sẽ xin thỉnh Sư Trưởng một câu hỏi nữa. Thì Kinh Bạch Sư Trưởng thì thường thường thì chúng ta thấy Đức Phật này, tất cả Đức Phật toàn các những điều giác ngộ, mà dạng này giác ngộ là giác ngộ của tứ đế, khổ tập diệt đạo. Các ngài ra đời và đối với chư Phật thì đồng nhất là bởi vì như thế đó mà cái pháp mà ngài chứng đạt, cái pháp mà ngài chứng nghiệm đó là tự đế. Thì chính vì cái chỗ đó cho nên có phải là, con xin hỏi sư trưởng, có phải là Đức Phật hiện tại này là truyền nhân, là một người kế thừa của Đức Phật ở trong quá khứ, và vì chỗ đó cho nên có những cái luận điểm người ta cho rằng vì vậy cho nên cái sự xuất hiện của chư Phật chỉ là một sự thể hiện, chỉ là một sự truyền thừa từ vị này sang vị khác, hay là và từ đó thì chúng ta thấy cũng như là các vị tổ cũng như đệ nhất tổ truyền sang cho đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, thì kính thỉnh sư trưởng Quan Hệ sư trưởng rất là rõ cái từng cái vai trò của một vị Phật xuất hiện ở đời nó là một cái sự đặc biệt như thế nào, để cung kính cùng kính sư trưởng. Dạ, con kính bạch sư trưởng, sư trưởng có mặt ở trước máy không ạ? Ủa, nếu như sư trưởng không có mặt ở trước máy, nếu sư trưởng không có mặt trước máy thì kính cũng thỉnh có thể là để Đức Phật Đăng Quan Hệ giúp dùm cho câu hỏi này. Kính cũng thỉnh đây Đức Phật Đăng.
À, cái câu thảo luận số 1 có phải là Đức Phật là Đức Phật hiện tại là tiền thân của Đức Phật quá khứ, mà có một quan điểm cho rằng cái này thì đúng ra thì có một cái số dòng tư tưởng nghĩ rằng ứng thân quá thân là pháp thân, hay là muốn nói đến giống như là cái tư tưởng của một số mà các vị đó nói rằng như tam thân, hay là nói rằng giống như thì chúa giáo là chúa có ba ngôi, chúa cha, chúa con, chúa thánh thần, thì cái tư tưởng đó nó không có phù hợp. Nó không phù hợp là sao? Vì Đức Phật á, là ngay hiện tại này ngày chứng ngộ, ngày chứng ngộ cái đạo quả, chứ không phải là một cái hóa thân nào đó của một phạm thiên, hay là quá thân nào đó của một vị nào. Không có phải như vậy. Chúng ta cũng biết tại xứ Ấn Độ mà Phật giáo bị mất đi, vì những người Ấn Độ họ nghĩ rằng Đức Phật là một cái quá thân của một vị thần, một vị thần. Nhưng có nhiều khi họ nghĩ rằng thờ cái vị tạo hóa đó là đủ rồi, tại vì chính cái vị đó đã hóa hiện ra, hóa hiện ra cái thân, hay là mình gọi là tam hồn á, hay là giống như cái tư tưởng tam thân. Thì điều này á, nó không có phù hợp với Phật giáo. Nếu mà nói như vậy á, thì có nhiều cái dòng tư tưởng kinh điển á, nói rằng Đức Phật đã thành Phật lâu lắm rồi, bây giờ ngày thị hiện thôi. Thì cái điều này á, nó không có phù hợp. Mình nói thì nói, nghe như vậy thì nó có vẻ như nó cao thượng, nhưng mà thật sự ra nó không có gì hết. Nó giống như cái tư tưởng của Thiên Chúa, Chúa tại chỗ này cũng là Chúa, chạy chỗ kia cũng là Chúa, có một Đức Phật nó chạy tới chạy lui cũng có Đức Phật đó thôi. Thì mình có tu thì cũng không có thành gì hết. Thì đó là một cái tư tưởng không có phù hợp với Phật giáo, nhất là Phật giáo Nam truyền. Vì chúng ta biết Đức Phật ngài đã thành tựu cái quả gì dưới cội Bồ đề, trong vòng luân hồi đó thì ngài đã tu tập, tự thân của ngài đã tu tập những cái pháp lành. Cuối cùng đó, ngài thành tựu cái quả vị vô thượng chánh đẳng giác. Còn nếu một cái dòng tư tưởng mà thường kiến đó, mình nghĩ rằng có một cái tự thể, một cái tự ngã nào thường hằng bất biến, một đại thể, một quá sanh chủ, một sáng tạo chủ, một chúa tể đã sanh lại đó, thì cái điều này nó không có phù hợp. Nó không có phù hợp với cái lời dạy của Đức Phật, là vì mỗi người nỗ lực tu tập để thành Phật, vị này thành Phật rồi sẽ biết bàn rồi tới vị Phật khác. Chứ không có một vị Phật nào đó mà đã thành từ lâu rồi mà giả bộ thị hiện ra đời này. Cái điều này nó không có phù hợp. Nói như vậy đó thì nếu mà chúng ta nghĩ một cái dòng tư tưởng như vậy đó, thì giống như là cái gì đó thành Phật là cái chạy tới chạy lui có một mình vị đó thôi. chứ không có một vị nào thành Phật nữa hết. Đó là cái tư tưởng không có phù hợp. Cái tư tưởng đó là tư tưởng duy ngã độc tôn. Cái tư tưởng này là không có đúng. Vì sao vậy? Vì chúng ta biết á, Ngài đã tu tập từ cái thuở rất là lâu, đã được thọ ký, phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, và bây giờ đã thành tựu Phật quả. Ngài thành tựu Phật quả, Ngài độ đời, công viên quả mãn, rồi Ngài niết bàn, thì có một vị Phật tổ khác, đó là Đức Phật Mát Di Giác, sẽ thành tựu Phật quả khi mà cái công hạnh của Ngài đầy đủ. Ngài cũng ở trong cõi trời đấu xuất được chư thiên thỉnh xuống lâm phàm để tái sanh cái kiếp chót, thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng giác để độ đời. Sau khi Ngài độ thế gian, độ chúng sanh một cái công hạnh viên mãn rồi thì Ngài cũng niết bàn, rồi có một vị Phật khác, chứ không phải có một vị Phật nào đó mà đã thành từ lâu rồi bây giờ quá hiện chỗ này, quá hiện chỗ kia, thị hiện chỗ này, thị hiện chỗ kia. Đó là một cái dòng tư tưởng Bà La Môn. Bà La Môn họ nghĩ rằng có một cái đại phạm thiên sáng tạo chủ, quá sanh chủ đó, là tạo hóa ra cái vật này vật kia, hóa hiện ra vật này vật kia, thì cái đó là một cái dòng tư tưởng Bà La Môn giáo, chứ không có phải là cái dòng tư tưởng của Phật giáo. Nhưng mà đã len lỏi vào trong Phật giáo, nó cũng giống như là chùm rỡ mà nó ăn trên cây bơ hay là cây me hay là cây xoài vậy đó. Mình nhiều khi mình thấy chùm rỡ xong, nhưng mà dưới gốc là cái gốc cây me cây xoài, nhưng mà bị chùm rỡ nó ăn vào và nó phủ hết cái cây bơ cây xoài đó. Cũng giống như là bên Ấn Độ vậy đó, họ một cái tư tưởng hiểu sai lầm nên cuối cùng họ bị Bà La Môn đồng hóa, và cuối cùng Phật giáo bị biến mất, không có ở tại xứ Ấn Độ. Và chúng ta cũng thấy có nhiều cái dòng tư tưởng bây giờ họ không có thờ Đức Phật nữa mà họ thờ một vị Phật nào đó, thì không khéo thì chính cái vị Phật tổ mà là vị giáo chủ đó thì bị mất. Có nhiều khi chúng ta cũng nghe như nhiều lần thượng tọa Giác Đẳng nói bên Trung Quốc không dễ gì tìm được cái tượng Phật Thích Ca, mà tượng Di Đà hoặc là tượng Quan Âm Thế Chí thì rất là nhiều, tượng Phật Tỳ Lô Giá Na thì rất là nhiều, nhưng mà tìm cái tượng Phật Thích Ca thì rất là khó tìm. Cũng như chúng ta thấy ra ngoài Bắc á, chúng ta ra ngoài miền Bắc á, thì chúng ta cũng không thấy tìm được cái tượng Phật mà đúng theo cái truyền thống Phật tổ, mà họ thờ là đa số là những cái hình ảnh, một cái hình ảnh khác chứ không phải là cái hình ảnh của Đức Phật thực sự, không phải là đúng theo cái hình ảnh Đức Phật theo trong kinh luật. Thì đây là một vài cái điểm mà chúng ta xin chia sẻ và nói như vậy để cho quý vị biết rằng nhé, nếu một người nào nghĩ mà mình có chánh kiến đó, thì mình thấy được cái điều mà trong đạo Phật nói rằng mình tu để nỗ lực thành Phật. Các vị Phật đó khi mà độ đời đó, hay là chúng ta nghe cái câu chuyện Bồ Tát Xuất Mê Thá được thọ ký đó, thì chư thiên và là người hoan hỷ đó, nhất là chư thiên và sa thú lành thai. Cũng giống như bây giờ mình xuất hiện ở đời Đức Phật Kassapa, nhưng mà mình tu không thành thì mình sẽ hữu duyên gặp Đức Phật Gotama, giống như một người mà lội nhảy xuống sông để lội qua bên kia bờ vậy. Có thể là người này do bơi lội chậm chạp nên người này tấp cái bờ rất là, cái bến rất là xa, cũng có bơi nhưng mà bơi từ từ nữa thì tấp cái bến rất là xa. Còn một người nào mà có sức lực thì bơi tấp vào một cái bến gần hơn. Thì cũng giống như là người nỗ lực tu tập á, thì mình gặp được Đức Phật Kassapa mình giác ngộ. Nhưng mà nếu mà mình dễ vui đó, hay là mình bơi nhẫn nhơ đó, thì mình có thể tấp cái bến xa hơn, là có thể là Đức Phật Mét Tây Giá, hoặc là Chúa Thái Quá Tự Tại, là Ma Dương, hoặc là Vua Ba Xê Đá Đí thành Phật, hoặc là tượng Bá Lý Đê Giá Cá, tượng Na La Ghi Ri, những cái vị Bồ Tát nó sẽ thành Phật. Mình cũng giống như là những cái bến dài vậy đó, mình có thể tấp mà không tấp bến này, mình tấp bến kia. Cũng như bây giờ mình tu tập vậy đó, mình nỗ lực, nhưng mà mình không có thành tựu trong cái thời Đức Phật Gotama, nhưng mà mình sẽ giác ngộ thành Phật trong thời kỳ Đức Phật Kassapa, Đức Phật Mát Tây Giá. Nếu mình không giác ngộ trong thời kỳ Đức Phật Mát Tây Giá thì mình sẽ nỗ lực tu tập để giác ngộ trong thời kỳ Mai Vương, là Chúa Thao Quá Tự Tại thành Phật, hoặc là Vua Ba Xê Na Đí thành Phật. Còn nếu không nữa, mình hết cái quả địa cầu đó, thì quả địa cầu sau sẽ có tượng Bá Ly Giác Cá, tượng Na La Di Ri, những cái vị Bồ Tát đó sẽ thành Phật và mình sẽ giác ngộ trong cái thời kỳ đó. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng trong Phật giáo không có nói đến một cái hóa thân của chư Phật, hay là Đức Phật đã đắc đạo quả, Ngài đã thành tựu vô thượng chánh đẳng giác từ lâu rồi, từ rất là lâu rồi. Mà một số kinh điển, nhất là một số kinh điển như chúng tôi hồi xưa chúng tôi có đọc kinh Pháp Hoa đó, nói Đức Phật đã thành Phật lâu rồi, Ngài thị hiện thôi, Ngài thị hiện ở đời như vậy thôi. Thì cái điều này nó không có phù hợp, không có phù hợp là muốn nói đến mình có tu cũng không có thành gì. Cái việc đó thành rồi, việc đó hiện chỗ này hiện chỗ kia thôi, chứ mình tu bao nhiêu tu cũng không thành. cái điều này nó không có phù hợp đó trong cái Phật, trong 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 tinh thần nỗ lực. Chúng ta thấy ở ngoài đời cũng vậy đó, cái bằng tiến sĩ hay kỹ sư đó không để dành cho người nào. Người nào có đủ khả năng, có đủ cái nỗ lực, có cái khả năng, có cái kiên trì, có trí tuệ và có cái sự tinh tấn nỗ lực đó, thì người đó đạt được những cái bằng tiến sĩ kỹ sư. Chứ bằng tiến sĩ kỹ sư không bao giờ có ở một người lười biếng hết. Nên Đức Phật này có hỏi chư tăng đó, các ngươi có thấy một người mà lười biếng, một người mà không có học hành, không có chịu khó đó, thì người đó có thể làm vua chúa, làm quan quyền không? Thì chư từ xưa nói rằng không. Đức Phật ngài cũng nói những người mà nhỏ không học quá thì mốt họ đi làm cái nghề buôn bán cá, hoặc là cái nghề đi bửa củi, đi đốn củi, đi quét rác, đi hốt phân. Chứ ta cũng không thấy những cái người đó được làm vua chúa, mà ta với cái trí tuệ của ta thấy nhiều đời nhiều kiếp đó, những người đó cũng không có được làm vua chúa. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Thế Tôn ngài tuyên bố một cái người mà không có học hành đó, thì không có thể nào làm ông này bà kia được, không làm vua chúa, không làm quan quyền được, mà chỉ là người hốt phân, người quét rác, người làm chuyện đó thôi, chứ không có thể nào làm vua chúa được. Nên một người mà có học hành đó, thì mới có thể được. Thì cũng như vậy, mình thấy cái sự tu tập á, Đức Phật ngài nói rằng cái sự tinh tấn tới đâu á, mình thành công tới đó, nỗ lực tới đâu á, thì mình thành đạt tới đó. Cái sự nỗ lực của chúng ta đó, không phải người khác thành đạt, mà chính bản thân mình thành đạt. Cũng như vậy, chư Phật á, là các vị Phật đã thành, sẽ thành và đang thành. Thì vị nào là vị đã thành rồi, vị nào là vị sẽ thành, vị nào vị đang thành, thì chúng ta phải xác định rõ ràng. Cái vị đang thành á, đó là cái vị Phật tổ mà chúng ta gọi là Sắc Cái Giá Mô Ni. Còn Đức Phật đã thành rồi, Đức Phật Kassapa, Đức Phật Ayyip, Đức Phật sẽ thành là Đức Phật Mét Cái Giá. Thì chúng ta phải khẳng định rõ ràng như vậy. Nên mỗi lần mà mình nỗ lực ở trong cái thời kỳ của Đức Phật nào đó, mình nỗ lực, mình tu tập, nếu mình đủ duyên thì mình giác ngộ, mình giác ngộ trong cái thời kỳ đó. Còn nếu mình thiếu duyên thì mình sẽ nỗ lực tu tập tiếp tục cho đến khi gặp Đức Phật, Đức Phật Mét Cái Giá ra đời. Nếu mình nỗ lực đó, mình tu tập đó, thì mình sẽ giác ngộ. Còn nếu không đó, thì mình tiếp tục phải luân hồi do cái phiền não luân hồi, mình phải luân hồi hoài hoài như vậy, không biết đến lúc nào mình mới giác ngộ được nếu mình không có nỗ lực. Thì xin trả lời cho cái câu thảo luận mà Đại Đức Tuệ Quyền vừa hỏi, thì chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Nếu có gì thì với ngài trình bày thêm thì con tỉnh với ngài. Bây giờ thì xin trả miết lại cho Đức Tuệ Quyền ạ.
Dạ, sa số kính tri ân đến Đại Đức Pháp Đăng. Và cái câu hỏi tiếp theo con kính cung thỉnh cho kính cung thỉnh sư phụ Tỳ Kheo. Dạ, kính bạch sư phụ, thì sư phụ cũng thường động cái câu mà sô tham mang bát tí, sô mang bát tí, ai thấy pháp người ấy thấy Như Lai, thấy ta. Thì có phải rằng là người nào bây giờ Đức Phật ngài Niết Bàn rồi, bây giờ nếu mà chúng ta hành pháp thì chúng ta đắc chứng thì chúng ta gặp được Phật, có phải vậy không? Con kính cung thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận cái câu hỏi này ạ. Dạ, con kính cung thỉnh sư phụ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con xin đảnh lễ sư trưởng. Xin chào sư phụ Đức. Thân chào tất cả quý vị. Chúng ta dưới ngày chúng ta quý vị. Cái câu Phật ngôn mà Đức Phật ngài dạy rằng ai thấy pháp người đã thấy ta, cái câu nói đó không có nghĩa là hễ mà thấy được pháp rồi, tức là con mắt nhìn thấy Đức Phật đứng trước mặt, không có nghĩa là như vậy. Đức Thế Tôn đã siêu tập Niết Bàn rồi, nếu dù cho bây giờ một vị tỳ kheo nào chứng A-la-hán, tức là đã thấy được pháp, thì cũng không thể thấy Đức Thế Tôn sống lại ở trước mặt mình. Câu này chỉ hàm ý rằng Người mà thấy pháp thì luôn luôn trong lòng họ là có Đức Phật. Người nào mà có thực hành theo pháp và thấy được pháp bằng cái trí tuệ, thì bằng cái niềm tin, thì như vậy ở trong lòng của họ luôn luôn có hình ảnh của Đức Phật, thì như vậy gọi là thấy ta, thấy Như Lai. Thì theo Quốc Tế Lý, đi xuất gia nhằm cái mục đích là để chiêm ngưỡng tôn nhan của Đức Phật, và vì ấy luôn luôn có một điều hối hận là đã lâu ngày không được chiêm ngưỡng, không được nhìn thấy Đức Thế Tôn. Đức Phật đã bảo rằng có gì đáng để thấy đối với cái sắc thân quý trược này. Và Đức Phật Ngài mới dạy cái câu vô thâm mang phát sinh, vô mang phát sinh, người nào thấy pháp mà được thấy ta. Có nghĩa là cho dù người đó ở xa Ngài ngàn dặm, ở xa Đức Phật ngàn dặm, nhưng mà người này cố gắng thực hành theo lời dạy của Ngài và tỏ ngộ được chân lý, tỏ ngộ được con đường giải thoát, cũng như Đức Phật đã đạt đến mục đích giải thoát, thì như vậy người đó được gọi là người thấy Đức Phật bởi những gì Đức Thế Tôn chứng đạt, thì vị ấy cũng chứng đạt. Đức Thế Tôn giải thoát thì vị đó cũng được giải thoát. Vì vậy cho nên được gọi là ai thấy pháp người đã thấy ta. Còn khi một người không thấy pháp thì cho người, Đức Phật dạy rằng dù cho người đó có nắm kéo y Như Lai nữa cũng gọi là ta xa cách Như Lai. Quả thật vậy, Đức Thế Tôn là bậc đã đi trên con đường tốt đẹp, là con đường trung đạo. Ngài đã đạt đến cứu cánh là niết bàn. Mà nếu một người cho dù nắm kéo y của Đức Phật và đi bên cạnh hay đi sau lưng của Đức Phật đi nữa, nhưng mà người này chưa thấy được, chưa tỏ ngộ được niết bàn, chưa đoạn trừ được phiền não, thì người đó kể như là sống rất ta Như Lai. Lẽ thứ hai nữa là khi một người không có thực hành theo giáo pháp thì người này sẽ không có niềm tin và không có thiết tha kính trọng Đức Phật, kính trọng giáo pháp, kính trọng tăng chúng. Thì như vậy người này mặc dù hành thích là ở gần Đức Phật, nhưng mà tâm của họ xa Đức Phật, bởi vì mỗi ngày họ đều không cảm nhận được cái ân đức vô lượng của Đức Phật, họ không cảm nhận được cái hiệu năng vô lượng của giáo pháp, không cảm nhận được thanh tịnh cao quý của tăng chúng. Thành thử ra đối với người này, khi mà sống không có thực hành theo pháp thì họ sống xa với Đức Phật. Còn người mà thực hành theo pháp, thấy pháp, thì người đó được gọi là cúng dường Đức Phật, được gọi là sống gần Đức Phật, được gọi là thấy Đức Phật. Ý nghĩa đó là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi sống của Đại Đức Tự Nhiên là như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú sa thú, chúng con kính tri ân sư phụ đã thảo luận cái câu sau cùng cho cái buổi học hôm nay. Bây giờ trước khi nhằm chấm dứt cái rừng thì chúng ta sẽ có một bản tin, bởi vì hôm nay cũng có sư trưởng. Hôm nay sẽ có một cái bản tin, xin quý vị có tin cái bản tin dùm
Giờ hôm nay có một bản tin số bản tin số 2654 do Dương Tiêu Dịch Đức Đại La Lạt Ma đề nghị các tu sĩ Nhật Bản nên đào tạo nhiều nhà khoa học Phật giáo. Bản tin này sẽ do Phật tử Ngô Đức Hạnh trình bày. Kính mời Phật tử Ngô Đức Hạnh.
Bản tin số 2654 do Dương Tiêu Dịch Đức Đạt Lai Lạt Ma đề nghị các tu sĩ Nhật Bản nên đào tạo nhiều nhà khoa học Phật giáo. Tin từ thành phố Nagano, Nhật Bản. Tại cuộc gặp mặt trao đổi thông tin truyền thống với 200 tu sĩ Phật giáo Nhật Bản, Đức Đạt Lai Lạt Ma đề nghị Nhật Bản nên kết hợp nền văn hóa khoa học tối tân hiện đại với đạo Phật truyền thống Nhật Bản để đào tạo nhiều nhà khoa học gia Phật giáo. Phật tử Nhật Bản nên đàm thoại, tìm hiểu các nhà khoa học để khám phá những lĩnh vực lý thú gặp nhau giữa thế giới tâm linh tôn giáo và khoa học, và áp dụng những giá trị xã hội thuần túy như lòng từ bi và cứu khổ của Phật giáo vào các lĩnh vực thực nghiệm khoa học. Trong những năm gần đây, sự trao đổi giữa thiền định Phật giáo và Tây Tạng. Trong những năm gần đây, sự trao đổi giữa thiền định Phật giáo Tây Tạng và nền khoa học Tây phương đã tạo ra một vị thế cân bằng và đáng chú ý trong lĩnh vực thể chất và tinh thần của xã hội. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng một tâm hồn an lạc, không nóng giận sẽ làm giảm căng thẳng đời sống cũng như áp suất máu. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn cho biết rằng, theo một nghiên cứu mà Ngài tham gia trực tiếp thì, khi một người giận dữ, hung hăng, thì mọi việc trở nên rất tiêu cực, và 90% phần tiêu cực đó thật ra chỉ là ảo giác, không thực tế và chính tâm thần bất an không ổn định của người đó tạo ra. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn cho biết thêm, khi nền khoa học hiện đại đã tiến bộ vượt bậc về phương diện vật chất, thì nền khoa học Phật giáo cũng đã thành công không nhỏ trong các phương pháp trị liệu tâm linh, thần kinh thông qua thiền định và dùng tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma thì thiền định là một cách tốt nhất, khỏe mạnh nhất dùng để phát triển một tâm hồn cân bằng, an lạc, mà bạn không cần phải chích hay uống thuốc an thần để đạt được trạng thái thư giãn tuyệt vời này mà không bị phản ứng phụ của y dược. Tại Đại học danh tiếng Stanford, Hoa Kỳ, Wisconsin và Inori đã có những chương trình khoa học nhằm đào tạo và nghiên cứu con người đạt tới trạng thái cân bằng và an lạc về tâm thần. Tăng sĩ Tây Tạng hiện nay đang học kết hợp khoa học hiện đại phương Tây và chương trình Phật học cổ truyền. Tất cả các nhà khoa học phương Tây, bất kể tôn giáo, từ Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, Do Thái và ngay cả những người không có đạo cũng hết sức tin tưởng vào hệ thống Phật giáo Tây Tạng nói riêng và Phật giáo nói chung. Tuy nhiên, Nhật Bản là một nước với Phật giáo có nguồn gốc từ Đại học Nalanda, thường nhấn mạnh vấn đề hợp lý và nghiên cứu điều tra trong mục đích chứng minh những việc xảy ra thực tế cuộc sống, có một tiềm năng lớn lao hơn các quốc gia khác. Theo Yukai Shimizu, tăng sĩ tại chùa Zenkoji, thì cuộc trao đổi ý kiến giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và các tu sĩ Nhật Bản về Phật Pháp được tổ chức tại khách sạn Kokusai là một cơ hội ngàn năm một thuở, bởi vì ít khi có dịp các tu sĩ Nhật Bản có một dịp to lớn để bàn luận về vấn đề Phật Pháp với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Cuộc trao đổi thông tin và bàn luận được tổ chức với 4 tổ chức Phật giáo lớn tại Nhật Bản: Tổ chức Toàn quốc Phật giáo Nhật Bản, Hiệp hội Nghiên cứu Phật giáo Nalanda, Hiệp hội Phật giáo Thành phố Nagano, Hiệp hội Toàn quốc Nhật Bản, Zenkoji. Hệ thống Thiền viện Phật giáo Zenkoji có 200 chi nhánh của chùa thiền khắp nơi tại Nhật Bản. Bản tin đến đây đã hết. Con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ sư trưởng, thượng tọa Từ Siêu, đại đức Từ Quyền, đại đức Pháp Đăng và quý chi tôn đức. Kính chào tạm biệt quý anh chị đạo hữu. Con xin kính cung thỉnh đại đức Từ Tuệ Quyền từ đi trở lại. Nam mô Bích Tha giá.
Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Khai giá. Giá Sa Thú Sa Thú. Kính tri ân đến Phật tử Ngô Đức Thành. Chương trình của sinh hoạt của Râm Bích Tha Tham Á đến đây đã được hoàn mãn. Cùng kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ sư phụ Tỳ Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tăng được minh hạnh cùng chư đức Đức Tăng đang hiện diện nơi trong rung. Kính chúc quý ngài thân tâm an lạc và kính chúc toàn thể sư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và ngày mai chúng ta sẽ được nghe câu chuyện 5, đề tài là chuyện pháp luân sẽ do chúng tôi thuyết giảng. Và giờ này xin trân trọng kính mời Phật tử Bích Thu quan hỷ lên để cảm tạ chư tôn Đức Tăng và để kính hồi hướng và cũng mời cụ Bích Thu. Nam mô Bích Tha giá. Chúng đến lễ với ngài và tạm biệt quý vị.
Sa thụ lành thai. Con Bích Thu thay mặt đại chúng công lâm, chúng con kính chuyên chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con chứng bước trên hành trình tu tập, hầu mong đến đời an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn vị đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sư Ngôn Viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, tâm bồ đề viên đắc, Phật đạo chống viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Thank you.